Xin cảm ơn Hội Thánh và đặc biệt xin cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Thái Nguyên. Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong thư Philip và tuần này chúng ta sẽ học ở trong Philip đoạn 4 từ câu 1 đến câu 9. Tựa đề bài học của chúng ta là Con dân Chúa phải hiệp một, vui mừng và chuyên cần trong nếp sống mới. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Philip đoạn 4 từ câu 1 đến câu 9. Vậy thì hỡi các anh chị em cùng cha yêu quý và nhớ thương của tôi, sự vui mừng và mão của tôi, những người yêu quý của tôi ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và tôi khuyên Syntyche hãy cùng một ý tưởng trong Chúa. Hỡi người cùng mang ách chung chân thật, tôi cũng xin anh giúp các bà ấy là các người đã chiến đấu với tôi trong tin lành, cùng với Coleman và các bạn đồng công khác của tôi, những người mà tên của họ ở trong sách sự sống. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng. Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em, Chúa ở gần. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen, thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy. Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em. Và kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã biết, thư Philip là một thư kêu gọi chúng ta sống một nếp sống mới, vui mừng ở trong Chúa. Và sống một nếp sống mới vui mừng ở trong Chúa là bởi vì chúng ta là những người đã được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta có sự cứu rỗi đời đời ở trong Chúa và chúng ta vẫn nhận lãnh những ơn phước của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống. Thế thì làm sao mà chúng ta không vui mừng? Vì thế chúng ta cần phải luôn luôn vui mừng ở trong nếp sống của chúng ta để thể hiện cái điều mà chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiệp một với nhau để cùng một tâm tình, cùng một ý tưởng mà sống ở trong nếp sống mới ở trong Chúa. Và bên cạnh đó, không phải chúng ta chỉ vâng giữ các điều răn của Chúa và hầu việc Chúa một cách chiếu lệ, mà chúng ta phải hết lòng, hết sức, tức là chúng ta phải chuyên cần ở trong nếp sống mới của chúng ta. Chuyên có nghĩa là chăm chỉ và bền bỉ, hướng hết tâm hồn của mình vào cái việc mà mình đang làm. Cần là siêng năng và chịu khó làm việc. Là con dân Chúa, chúng ta thật sự phải chuyên cần trong nếp sống mới Chúa đã ban cho chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có niềm vui ở trong nếp sống mới là bởi vì chúng ta là những người đã được cứu chuộc. Nhưng mà trong nếp sống mới của chúng ta cũng phải đối diện với những khó khăn, gian khổ. Và lời của Chúa ở trong Thánh Kinh đã gọi nếp sống mới của con dân Chúa là nếp sống mỗi ngày chịu khổ vì danh Chúa. Tức là vác thập tự giá của mình. Để sống như Chúa đã sống ở trong xác thịt loài người, tức là theo Chúa. Nhưng cái sự chịu khổ ấy lại là cái nguyên cớ của sự vui mừng ngay ở trong đời này và còn mãi mãi ở trong đời sau. Chúng ta vui mừng vì chúng ta được dự phần thương khó với Đấng Christ như Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 13 đã chép. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Và chúng ta vui mừng vì chúng ta được phước trong khi chúng ta đối diện với hoạn nạn, gánh chịu lấy những cơn hoạn nạn. Và chúng ta vui mừng vì chúng ta được phần thưởng lớn trong những cơn hoạn nạn đó. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 11 đến câu 12 chép: Phước cho các ngươi khi vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt hại và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì họ cũng từng bắt hại những tiên tri trước các ngươi như vậy. Và chính vì thế mà nếp sống mới của chúng ta là những con dân của Chúa không phải là nếp sống đau buồn khó nhọc trong đời này để được vui mừng và hạnh phúc trong đời sau, mà là nếp sống mới của chúng ta là một nếp sống đầy dẫy sự vui mừng ngay trong đời này, dù có phải vượt qua biết bao là gian khổ. Càng nhiều gian nan, càng nhiều thử thách thì sự vui mừng lại càng nhiều trong đời sống đi theo Chúa của chúng ta. Sự vui mừng trong gian khổ khác với cái tâm lý bệnh hoạn tìm vui trong sự đau đớn của xác thịt. Người tìm vui trong sự đau khổ là người bị tà linh ám nhập, khiến cho người ấy có cái cảm giác vui sướng khi làm cho thân thể của mình hay của người khác bị đau đớn. Vì thế, quý ông bà anh chị em cũng nghe nói đến những cái trường hợp có những người họ tự hành hạ thân xác của họ. Họ có thể đánh đập thân xác của họ, dùng những vật bén để cắt ở trên da thịt của họ, mà họ lại tìm thấy được cái sự vui mừng. Hoặc là những người đánh đập người khác, tra tấn người khác mà lại cảm thấy vui mừng. Trái lại, người vui mừng ở trong gian khổ là những người vui vì hiểu được ý nghĩa cao quý của cái sự đau khổ mà mình đang chịu đựng. Con dân của Chúa vui trong nghịch cảnh bởi vì họ biết rõ ràng chính Đức Thánh Linh cầu thay cho mình, như Roma đoạn 8 từ câu 26 đến câu 27. Và chính Đức Thánh Linh đã thay mình đối đáp với những kẻ thù nghịch của mình, như Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 19 đến câu 20 đã cho chúng ta biết. Họ cũng biết rõ rằng chính Đấng Christ thêm sức cho mình vượt qua mọi cảnh ngộ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9, Philip đoạn 4 câu 13 dạy cho chúng ta biết như vậy. Và con dân Chúa cũng biết rõ rằng chính Đức Chúa Trời mở đường cho mình ra khỏi mọi cám dỗ, mọi thử thách, mọi khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 đã xác định như vậy. Philip đoạn 4 từ câu 1 đến câu 9 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay là lời của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa phải hiệp một, vui mừng và chuyên cần trong nếp sống mới. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Câu thứ nhất: Vậy thì hỡi các anh chị em cùng cha yêu quý và nhớ thương của tôi, sự vui mừng và mão của tôi, những người yêu quý của tôi ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Đọc qua câu này, chúng ta cảm nhận một cách rất là rõ ràng tấm lòng của Phao-lô đối với con dân của Chúa ở tại Philip rất là tha thiết. Chẳng những ông gọi họ là các anh chị em cùng cha yêu quý, mà ông còn bày tỏ sự nhớ thương ông dành cho họ. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì tính từ yêu quý có nghĩa là đáng yêu, đáng quý, đáng tôn trọng. Còn tính từ nhớ thương thì có nghĩa là khao khát, mong nhớ vì yêu. Phao-lô còn gọi họ là sự vui mừng và mão của tôi. Họ là sự vui mừng của Phao-lô bởi vì họ là kết quả tốt đẹp trong đức tin, khiến cho công khó của Phao-lô trong việc giảng tin lành và dạy lời Chúa cho họ không trở thành luống công vô ích. Họ là mão của Phao-lô vì sự kết quả tốt đẹp trong đức tin của họ cũng chính là sự vinh quang và phần thưởng còn lại đời đời của Phao-lô. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là mão triều thiên. Dịch như vậy là không đúng, bởi vì mão triều thiên có nghĩa là cái mũ đội để ra mắt trời, còn gọi là vua trời, tức là thiên đế, hay là để ra mắt con của trời, tức là thiên tử, tức là vua theo cách gọi của văn hóa Á Đông. Ở trong nguyên ngữ của tiếng Hebrew cũng như tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh thì không hề có bao giờ dùng đến cái từ ngữ mang ý nghĩa là mão triều thiên, mà chỉ dùng danh từ mão với các ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, đó là cái mũ lễ để tỏ ra người đội nó thuộc về hoàng gia hoặc là vọng tộc. Hoàng gia là gia đình của vua, vọng tộc là những gia đình có danh tiếng. Thứ nhì, Mũ Lễ để tỏ ra người đội nó nắm giữ quyền cai trị như là mão của vua, mão của các quan. Và thứ ba, ở trong văn hóa La Mã và Hy Lạp, đó là một loại vòng hoa danh dự đội trên đầu, được ban thưởng cho những người thắng giải trong các cuộc tranh tài thể thao, hoặc là ban thưởng cho những công dân lập ra những thành tích xuất sắc trong khi thi hành bổn phận công dân của họ. Còn trong Thánh Kinh là phần thưởng ban cho người trung tín, sống lời của Chúa và là người hết lòng hầu việc Chúa. Ý nghĩa thứ ba trên đây được áp dụng cho chữ Mão ở trong Philip đoạn 4 câu 1 mà chúng ta đang học. Tức là cái sự vinh quang, cái sự ban thưởng được Thiên Chúa ban cho Phaolô vì cái sự ông đã rao giảng tin lành và giảng dạy lời của Chúa cho con dân Chúa ở thành Philip để họ được kết quả ở trong đức tin. Lời của Phaolô tha thiết kêu gọi con dân Chúa tại Philip hãy đứng vững trong Chúa, cũng chính là lời của Đức Thánh Linh tha thiết kêu gọi con dân Chúa khắp nơi hãy đứng vững trong Đấng Christ. Bởi vì quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời và chúng ta đang trong đợi Đấng giải cứu mình là Đức Chúa Giêsu Christ từ trời hiện đến giữa chốn không trung, biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài. Cho nên chúng ta hãy đứng vững trong đức tin nơi Đấng Christ, trong nếp sống theo ý của Ngài. Đứng vững trong Chúa còn có nghĩa là đứng vững trong lòng tin nơi sự cứu rỗi của Chúa, đứng vững ở trong cái sự vâng phục Chúa và sống như là Ngài đã sống ở trong thân thể xác thịt giữa loài người chúng ta. Câu thứ nhì, tôi khuyên Evody và tôi khuyên Syntyche hãy cùng một ý tưởng trong Chúa. Evody và Syntyche là hai phụ nữ tin Chúa trong hội thánh tại Philip. Chúng ta biết họ là hai phụ nữ bởi vì đây là hai danh từ tên riêng dùng cho giống cái. Họ tích cực dự phần trong công cuộc truyền giáo của Phaolô, như là đã được nói đến ở trong câu thứ ba mà chúng ta sẽ học kế tiếp. Nhưng có lẽ hai người này đã bất đồng với nhau về một vấn đề nào đó. Và chúng ta hoàn toàn không biết gì hơn về hai người phụ nữ này, bởi vì Thánh Kinh không nói gì hơn, và sử liệu của Hội Thánh cũng không ghi chép gì về họ. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng, cả hai bà thật lòng tin Chúa, sốt sắng giúp Phaolô trong một vụ giảng tin lành của ông. Cả hai bà đều có danh tiếng trong xã hội lẫn trong Hội Thánh tại Philip. Và có thể cả hai bà đều là nữ chấp sự trong Hội Thánh tại Philip. Việc bất đồng giữa hai bà có lẽ là cái cách thức đối xử với con dân Chúa có lỗi ở trong Hội Thánh. Có thể là một người thì quá cứng rắn, còn người kia thì quá mềm mại. Và đây cũng là cái tình trạng thường xảy ra trong Hội Thánh khắp nơi. Điển hình là câu chuyện bất đồng giữa Phaolô và Barnabas về ông Mác, như đã được ghi chép ở trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 15 từ câu 35 đến câu 41, khiến cho cả hai cãi nhau và phân rẽ nhau. Bởi vì trong cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên, Mác cùng đi với Phaolô và Barnabas, nửa đường thì vì một lý do gì đó, Mác đã bỏ về, không tiếp tục cuộc truyền giáo. Cho nên sau đó, khi mà Barnabas muốn đem Mác cùng đi ở trong chuyến truyền giáo với ông và Phaolô thì Phaolô không có đồng ý cho Mác đi theo. Phaolô quá cứng rắn, không cho Mác cái cơ hội sửa sai. Trong khi Barnabas thì cương quyết không chịu ý của Phaolô mà cất đi cái cơ hội sửa sai của Mác. Vì thế hai người phải tranh cãi nhau rất là lớn tiếng và phải phân rẽ nhau, mỗi người đi mỗi ngã. Về sau, Phaolô đã chấp nhận lại Mác và có lần yêu cầu Timôthê đem Mác đến với ông, như ông đã viết ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu thứ 11. Và do đó mà chúng ta biết rằng Phaolô là người có lỗi trong sự kiện này, bởi vì ông đã quá cứng rắn, không cho Mác cái cơ hội để sửa sai. Quá cứng rắn đến nỗi không cho người có lỗi cơ hội phục thiện là không đúng. Nhưng quá mềm mại đến nỗi không thi hành kỷ luật người nhiều lần cố tình phạm lỗi hoặc là người không chịu ăn năn tội thì cũng không đúng. Chúng ta không biết giữa Evody và Syntyche người nào đúng, người nào sai. Nhưng mà rõ ràng là hai người đã có điều gì đó bất đồng với nhau. Paulo không khuyên hai bà hãy cùng một ý tưởng của Evody hay là hãy cùng một ý tưởng của Syntyche, mà ông khuyên hai bà hãy cùng một ý tưởng trong Chúa. Nghĩa là ý tưởng của hai bà phải đúng với lời của Chúa. Khi ý tưởng của họ đúng với lời của Chúa thì họ sẽ có cùng một ý tưởng. Ngoài ra trong hội thánh cũng có thể có những sự bất đồng vì không hiểu rõ về lời của Chúa, như là sự bất đồng về việc kiêng ăn giữ các ngày lễ hội hình bóng trong cựu ước mà Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 6, Colosse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 17 đã nhắc đến. Cũng có thể là sự bất đồng vì chia phe phái trọng người này khinh người kia như Côrintô nhất đoạn 1 câu 11 đến câu 13 và Côrintô nhất đoạn 3 từ câu 3 đến câu 4 đã nhắc đến. Con dân của Chúa muốn sống nếp sống mới trọn vẹn trong Đấng Christ thì trước hết phải có sự yêu thương, cảm thông và hiệp một trong lời Chúa như chúng ta đã học ở trong Philip đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5. Vì thế tất cả những sự bất đồng trong hội thánh phải được giải quyết ngay lập tức và giải quyết trên căn bản lẽ thật của lời Chúa. Câu thứ 3. Hỡi người cùng mang ách chung chân thật, tôi cũng xin anh giúp các bà ấy là các người đã chiến đấu với tôi trong tin lành, cùng với Cơ Lê Măng và các bạn đồng công khác của tôi, những người mà tên của họ ở trong sách sự sống. Danh từ người mang ách chung chân thật có nghĩa là người thật lòng, đồng công, tức là cùng làm việc với Phaolô trong một vụ. Người cùng mang ách chung chân thật ở đây có thể là giám mục trưởng của hội thánh tại Philip, là người sẽ đại diện hội thánh để nhận thư của Phaolô. Nhưng câu 3 cũng có thể là lời của Phaolô nói với Epaphroditus, là người mà Phaolô đang lúc ấy đọc cho ghi chép thư Philip. Có thể Phaolô muốn Epaphroditus khi về đến Philip để trao thư của ông cho hội thánh thì cũng sẽ giúp cho Evody và Syntyche phục hòa với nhau. Và Epaphroditus ghi lại câu nói của Phaolô truyền cho ông để hội thánh tại Philip biết rằng ông được Phaolô giao phó cho cái công việc giúp hai người phụ nữ ấy phục hòa với nhau. Cùng nhau chiến đấu trong tin lành có nghĩa là cùng nhau rao giảng tin lành, chịu khổ vì rao giảng tin lành, cũng như cầu thay cho nhau, tiếp trợ lẫn nhau trong một vụ rao giảng tin lành. Cơ Lê Măng có thể là một trong những trưởng lão ở tại Philip từng đồng công với Phaolô trong một vụ rao giảng tin lành tại Philip. Và theo sử liệu của Hội Thánh thì về sau, ông đã trở thành giám mục của Hội Thánh tại thành Roma. Các bạn đồng công khác của Phaolô là bất cứ ai cùng dự phần trong việc giảng tin lành của ông. Từ những người đi chung với ông như là Luca, Timothy, Sila, cho đến những người tại địa phương như là Evody, Syntyche và Clemang. Thành ngữ tên được viết trong sách sự sống có nghĩa là người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn và ban cho sự sống đời đời. Sách sự sống là cuốn sách ghi chép tên của những người ấy. Và dựa vào các câu thánh kinh liên quan đến sách sự sống mà chúng ta hiểu rằng, thứ nhất, có những người mà tên của họ không bao giờ được viết trong sách sự sống, bởi vì Đức Chúa Trời đã biết trước rằng họ không bao giờ ăn năn tội và tin nhận Ngài. Khải Huyền đoạn 13 câu 8 chép rằng, tất cả cư dân trên đất mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết, sẽ thờ phượng nó. Ở trong Khải Huyền đoạn 17 câu 8 chép, con thú mà ngươi thấy đó, trước có, hiện nay không còn, và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong sách sự sống từ khi lập nền thế gian, sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến. Trong hai câu này chúng ta đều thấy rằng những người như vậy, ngay từ khi lập nền thế gian, tức là từ khi sáng thế, tên của họ đã không được viết ở trong sách của sự sống. Và điều đó hàm ý rằng ngay từ khi lập nền thế gian hay là ngay từ khi sáng thế, lại có nhiều người có tên được viết vào trong sách sự sống, mà chúng ta đây là những người như vậy. Thứ nhì, có những người mà tên của họ được viết vào trong sách sự sống vì họ tin nhận và thờ phượng Đức Chúa Trời, Nhưng về sau thì tên của họ bị xóa khỏi sách sự sống vì họ phạm tội mà không chịu ăn năn. Thi Thiên 69 câu 28 chép: Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, không được ghi chung với những người công bình. Có được ghi vào thì mới có cái sự xóa bỏ. Và điều này cho chúng ta biết rằng có một số người ngay từ khi sáng thế thì tên của họ đã được viết ở trong sách sự sống rồi. Là bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng đến một thời điểm nào đó khi họ được ra đời và được lớn lên thì họ tin nhận Chúa. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian tin nhận Chúa đó thì họ bị sa ngã, quay trở lại với đời sống tội lỗi và không bao giờ ăn năn. Vì thế Chúa vẫn ghi tên của họ từ khi sáng thế vào trong sách sự sống. Nhưng mà đến cái thời điểm họ sa ngã và không còn cơ hội để quay lại, không chịu quay lại, họ cứng lòng, thì Chúa xóa tên họ khỏi sách sự sống. Sở dĩ Đức Chúa Trời đã biết trước rằng những người này sẽ quay về với đời sống tội lỗi sau khi tin nhận Ngài, nhưng Ngài vẫn ghi tên của họ vào trong sách sự sống cho đến khi họ không chịu ăn năn tội, trở nên cứng lòng, thì Ngài mới xóa tên của họ, là để thể hiện sự công bình của Ngài. Điều ấy cũng giúp cho chúng ta thấy rằng được cứu rỗi hay bị hư mất hoàn toàn tùy thuộc vào quyền tự do lựa chọn của mỗi một chúng ta. Và một người vẫn có thể bị hư mất sau khi được cứu. Tên đã được ghi vào sách sự sống vẫn có thể bị xóa bỏ khỏi sách của sự sống. Và thứ ba, có những người từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã ghi tên họ vào trong sách sự sống và tên của họ cứ còn mãi đời đời trong đó vì họ thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin nhận và thờ phượng Thiên Chúa. Họ trung tín cho đến chết. Khải Huyền đoạn 3 câu 5 chép: Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng, ta sẽ không xóa tên của người ấy khỏi sách sự sống và sẽ xưng danh người ấy trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ của Ngài. Chính chúng ta đây biết rõ mình có được ghi tên trong sách sự sống hay không. Và nếu đã được ghi tên trong sách sự sống thì có khi nào sẽ bị xóa tên hay không? Nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận tin lành cứu rỗi thì chúng ta đã được ghi tên trong sách sự sống từ trước khi sáng thế. Và nếu chúng ta quyết tâm bỏ hết mọi sự để vâng giữ các điều răn của Chúa thì chúng ta cũng biết rõ ràng chẳng bao giờ tên của chúng ta sẽ bị xóa khỏi sách của sự sống. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn hướng về tội lỗi, vẫn còn thèm muốn tội lỗi, thì coi chừng đến một lúc nào đó chúng ta không giữ được mình, chúng ta sa ngã, chúng ta phạm tội và chúng ta không thể ăn năn, thì khi ấy tên của chúng ta sẽ bị xóa khỏi sách sự sống. Rõ ràng mỗi một người trong chúng ta biết rất rõ về điều này mà người khác không thể biết được. Chỉ có Chúa là đấng đã biết trước hết mọi sự rồi. Và chỉ có chính mình chúng ta là biết rõ chúng ta đã có tên trong sách sự sống hay chưa. Và nếu đã có, thì có khi nào chúng ta sẽ bị xóa tên trong sách sự sống hay không? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào tấm lòng của chúng ta, sự tự do lựa chọn của chúng ta. Mà hơn ai hết, chúng ta là người biết rõ chính mình. Câu thứ tư, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng. Phaolô tiếp tục kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, và ông nhấn mạnh lời kêu gọi của ông mà cũng là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh: hãy vui mừng. Như chúng ta đã học biết từ trong Philip đoạn 3, sự vui mừng trong nếp sống mới của con dân Chúa là sự ban cho của Chúa. Về phần chúng ta, chỉ cần chúng ta nhận lãnh và tận hưởng. Nếu Chúa không tha thứ tội lỗi cho chúng ta thì Ngài không thể bảo chúng ta hãy ăn năn. Nếu Chúa không ban cho chúng ta năng lực để thôi phạm tội thì Ngài không thể bảo chúng ta đừng phạm tội nữa. Nếu Chúa không thánh hóa chúng ta thì Ngài không thể bảo chúng ta hãy nên thánh. Thì cũng vậy, nếu Chúa không ban sự vui mừng cho chúng ta thì Ngài không thể bảo chúng ta hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vì thế, chúng ta có sống một nếp sống đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa hay không là sự lựa chọn của chúng ta. Biết thay, ngày nay có nhiều người xưng nhận là con dân của Chúa, nhưng mà họ luôn luôn than vãn, họ luôn luôn tỏ ra sầu khổ. Và chẳng những họ than vãn, họ sầu khổ, mà họ còn đi than thở với những người không tin Chúa. Họ phô bày cái sự buồn bã thảm não của họ. Họ phô bày rằng họ không có một cái sự vui mừng trong đời sống của họ. Làm sao là con dân của Chúa mà chúng ta lại than van thảm não như vậy? Làm sao là con dân của Chúa mà chúng ta lại không thể hiện cái sự vui mừng trong Chúa? Một cái sự mà Chúa nói là vui mừng luôn luôn ở trong Chúa. Để cho anh chị em trong Chúa của chúng ta cũng như người của thế gian nhìn thấy được sự vui tươi, thỏa lòng của chúng ta ở trong Chúa. Dù cho chúng ta đang ở trong bất cứ một cái cảnh ngộ nào, mà chúng ta lại than thở, buồn thảm. Thậm chí là có những người làm thơ, than van, khóc lóc. Những người như vậy chưa thật sự hiểu được thế nào là một nếp sống mới ở trong Chúa. Những người như vậy chưa bao giờ biết tận hưởng cái niềm vui của một đời sống sung mãn ở trong Chúa mà chính Đức Chúa Giêsu Christ đã ban cho họ. Câu thứ 5. Hãy cho mọi người đều biết sự dịu dàng của các anh chị em, Chúa ở gần. Sự dịu dàng là cái thái độ hiền hòa khiến cho người khác dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Người lúc nào cũng vui mừng trong Chúa thì đương nhiên lúc nào cũng có cái thái độ hiền hòa khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Ở trong thực tế, có nhiều người mang danh là con dân Chúa nhưng cái thái độ và lời nói thì cộc cằn, thô lỗ, bẩn gắt hay cáu giận khiến cho người khác khó chịu và tránh xa. Những người như vậy chỉ tin Chúa theo lý trí chứ không thật lòng nhận lấy Ngài. Nghĩa là họ tin Chúa thực hữu, họ tin Thánh Kinh là lời của Chúa, họ tin sự cứu rỗi của tin lành, nhưng họ cứ muốn sống theo cái bản tính cũ của con người cũ, thay vì mặc lấy Đấng Christ và sống theo bản tính của Đấng Christ. Những người như vậy sẽ đến một lúc nào đó bị Chúa mở ra, như Khải Huyền đoạn 3 câu 16 đã chép. Và đó cũng chính là những người không có sự vui mừng ở trong Chúa, ở trong nếp sống của họ. Chúa ở gần có nghĩa là Thiên Chúa ở trong chúng ta và ở giữa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Trong thân vị Đấng Thần Linh thì Thiên Chúa ngự trong thân thể của chúng ta, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 19 đã cho chúng ta biết. Trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người thì Thiên Chúa đang ở giữa Hội Thánh và ở với con dân Chúa trên đất cho đến khi tận thế, như Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 và Khải Huyền đoạn 1 câu 13 đã cho chúng ta biết. Trong thực tế, cả Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ đều ở gần những ai vâng giữ những lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Giăng đoạn 14 câu 23 chép như thế này: Nếu ai yêu ta thì vâng giữ những lời của ta. Cha ta sẽ yêu người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và làm chỗ ở của chúng ta với người ấy. Và trong thực tế thì Đức Chúa Trời không hề ở xa những ai có lòng tìm kiếm Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 17, câu 6 và câu 7 chép như thế này: Ngài đã làm ra các dân tộc của loài người từ một dòng máu để ở khắp trên mặt đất và xác định thời gian đã định sẵn cho họ cùng biên giới chỗ ở của họ để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu họ có thể cảm nhận và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống đã dịch phần cuối của Philip đoạn 4 câu 5 là Chúa đã gần rồi. Và dịch như vậy khiến cho người đọc hiểu lầm là Chúa sắp tái lâm. Mặc dù Chúa thật sự sắp tái lâm giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng phần cuối của Philip đoạn 4 câu 5 hoàn toàn không mang nghĩa là Chúa sắp đến, mà chỉ có nghĩa là Chúa đang ở gần con dân của Chúa. Chính vì vậy mà con dân Chúa luôn vui mừng trong Chúa, cho dù cuộc sống có ở trong cảnh ngộ nào. Câu thứ 6. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Cuộc sống của chúng ta ở trong thế gian luôn luôn có nhiều nỗi khó khăn. Và vì chúng ta là con dân của Chúa, thì chúng ta lại phải chịu khó khăn nhiều hơn là những người không tin Chúa. Bởi vì là con dân của Chúa, chúng ta còn phải hứng chịu những cái sự kỳ thị, ghét bỏ và bắt bớ từ những người không tin Chúa. Nhưng tất cả những sự ấy không thể làm mất đi hay là giảm đi sự vui mừng trong Chúa của con dân Chúa. Trái lại, chúng càng làm gia tăng cái sự vui mừng của chúng ta. Một thực tế điển hình được chép lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5. Đó là về việc các sứ đồ của Chúa bị tòa công luận, tức là tòa án tôn giáo của người Israel, bắt bỏ tù và đánh đòn, cấm không cho rao giảng tin lành. Nhưng các sứ đồ của Chúa đều vui mừng khi bị đánh, vì họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Chúa. Điều đó được xác nhận trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 41. Người đời có khi nào bị đánh, bị sỉ nhục, bị cấm đoán, bị tước đi quyền tự do của mình mà lại có thể vui mừng? Không bao giờ có. Nhưng con dân của Chúa, khi họ bị người đời bắt hại họ vì đức tin của họ, đánh đập họ, bỏ tù họ, tịch thu tài sản của họ, cấm họ rao giảng tin lành, cấm họ nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cấm họ đọc lời của Chúa, vân vân và vân vân, thậm chí giết chết họ, thì họ vẫn vui mừng. Vì thế, còn có cái điều gì trong cuộc đời này khiến cho chúng ta không có được một nếp sống mới vui mừng luôn luôn ở trong Chúa? Những ai mà hiện nay đang sống một nếp sống không có sự vui mừng, phải xét lại chính mình và hãy đọc suy ngẫm lại lời của Chúa. Khi chúng ta ý thức rằng mình thật là con dân của Thiên Chúa và ba ngôi Thiên Chúa hiện diện với chúng ta, trong chúng ta, thì không có ai hay một nghịch cảnh nào có thể làm cho chúng ta sợ hãi, rối trí và thất vọng. Trong mọi sự, chúng ta chỉ cần dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình dâng các nhu cầu cũng như các năng đề của mình lên Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện không nhất thiết phải là hỏi xin một điều gì, mà có thể là lời tâm tình của chúng ta với Đức Chúa Trời, như cha con trong gia đình chuyện trò với nhau về mọi sự trong cuộc sống. Mỗi một ngày, quý ông bà anh chị em vẫn có thể thản nhiên nói chuyện với Chúa như là Ngài đang hiện diện bên cạnh quý ông bà anh chị em, mà thực sự Ngài đang hiện diện bên cạnh quý ông bà anh chị em. Như quý ông bà anh chị em có niềm vui nào đó thì quý ông bà anh chị em có thể nói: Chúa ơi hay là cha ơi, con vui quá, cảm tạ ơn Chúa hay là cảm tạ ơn cha đã ban cho điều này, cảm tạ Chúa đã ban cho con niềm vui này. Chúa ơi, con vui quá vì con hiểu được điều này ở trong lời của Chúa. Chúa ơi, con vui quá vì hôm nay con được những cái sự phước hạnh Chúa ban cho con trong cái công ăn việc làm của con hay là trong cái sự học tập của con, vân vân và vân vân. Chúng ta cũng có thể nói: Chúa ơi, con cảm tạ Chúa buổi chiều hôm nay Chúa đã ban cho chúng con được ngắm nhìn hoàng hôn thật là tuyệt vời, thật là đẹp. Con cảm tạ Chúa về những điều tốt lành Ngài đã làm ra. Chúng ta hãy tập một nếp sống luôn luôn hướng về Chúa, luôn luôn trò chuyện với Chúa trong tâm thần của mình. Chúng ta có thể nói trong ý tưởng của mình, mà chúng ta cũng có thể nói thành lời nói. Hãy tập trò chuyện với Chúa, hãy tập cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là chỉ hỏi xin, mà cầu nguyện là cái sự tương giao, cái sự nói chuyện giữa mình với Chúa. Hãy nói với Chúa nhiều điều ở trong đời sống của chúng ta. Hãy luôn luôn ý thức rằng Chúa đang ở bên cạnh chúng ta và hãy trò chuyện với Chúa. Lời khẩn xin là lời khẩn thiết, xin Đức Chúa Trời cứu giúp mình hay là cứu giúp anh chị em của mình hay là ban cho chúng ta một điều gì đó. Lời tạ ơn là sự tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ, vì hiểu và tin rằng không bởi ý Chúa thì không một điều gì có thể xảy đến cho chúng ta, và cũng hiểu rằng Chúa cho phép mọi sự xảy đến cho chúng ta vì ích lợi của chúng ta, như Ma-thơ đoạn 10 câu 29, Roma đoạn 8 câu 28 đã chép. Câu thứ 7, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. Sự bình an thật là đến từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 3 và Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 2 đã cho chúng ta biết. Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự bình an của Đức Chúa Giê-xu Christ ban cho chúng ta là sự bình an của sự cứu rỗi, khiến cho chúng ta không còn lo lắng hay sợ hãi quyền lực của tội lỗi và hậu quả sự phạm tội của chúng ta. Văn đoạn 14 câu 27 chép: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Trong khi đó, sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự bình an của sự quan phòng, khiến cho chúng ta không còn lo lắng hay sợ hãi về bất cứ nhu cầu hay là nan đề nào trong cuộc sống của chúng ta. Và Thi Thiên 23 đã diễn tả về cái sự bình an ấy. Thiên Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, là đấng quan phòng chúng ta. Dù tâm trí hiện nay của chúng ta không thể nào hiểu rõ những điều Thiên Chúa làm ra cho chúng ta, trong đó có sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nhưng chính sự bình an ấy giữ gìn lòng của chúng ta được vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ, yêu Thiên Chúa hơn tất cả mọi sự, giữ gìn ý tưởng của chúng ta luôn hiệp một với ý tưởng của Đấng Christ ở trong nếp sống mới thánh khiết mà phụng sự Thiên Chúa. Câu thứ 8. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen, thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy. Nếu quý ông bà anh chị em đọc kỹ thì sẽ thấy có 7 điều được liệt kê ở đây. Những điều chân thật là những lẽ thật của Thánh Kinh, mà cũng là những điều thể hiện bản tính thật đã đổi mới của con dân của Chúa. Tức là cái bản tính mới của chúng ta, tức là trái của tâm thần của chúng ta. Những điều đáng tôn là sự vinh quang của Thiên Chúa, là các danh xưng của Thiên Chúa, là lời hằng sống của Thiên Chúa, là những đặc tính giống như Thiên Chúa của con người mới, là lòng kính yêu Chúa và mọi công tác phục sự Thiên Chúa đúng theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Những điều công bình là những điều không lạm dụng tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Chúng ta được cứu vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên thập tự giá và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho chúng ta cái cơ hội được cứu chuộc như vậy. Thế mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục phạm tội vì chúng ta ý y rằng phạm tội rồi xưng tội thì sẽ được tha tội. Đó là một điều không công bình. Chúng ta đã không công bình đối với Chúa. Chúng ta đã lạm dụng tình yêu và ân điển của Chúa. Những điều công bình còn là những điều không vượt quá thẩm quyền Thiên Chúa ban cho mình. Bởi vì khi mà chúng ta vượt quá cái thẩm quyền Thiên Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta trở thành bất công. Những điều công bình còn là những điều bảo vệ phẩm chất hoặc là quyền lợi của người khác. Vì thế khi chúng ta đối diện với những sự bất công mà chúng ta không lên tiếng, thì chúng ta cũng đã không làm cái điều công bình mà chúng ta đáng phải làm. Mà không làm điều công bình thì chúng ta trở thành không công bình. Những điều thánh sạch là những điều không dính dáng đến hình tượng, mê tín dị đoan, bàn thờ tà thần, chuyện vui đùa tục tiểu, văn hóa khiêu dâm, sự thỏa hiệp với tà giáo và ngoại giáo. Giáo có nghĩa là giảng dạy. Tà là không đúng với lẽ thật. Tà giáo là những sự dạy dỗ nhân danh Chúa, những sự thờ phượng Thiên Chúa, nhưng không đúng Thánh Kinh. Còn ngoại giáo là những sự giảng dạy ngoài Thánh Kinh của các tôn giáo và triết học, không công nhận, không thờ lại Thiên Chúa của Thánh Kinh. Những điều đáng yêu chuộng là những lời hứa của Thiên Chúa đã được ghi chép rõ ràng trong Thánh Kinh, là nếp sống mới thánh khiết trong Chúa, là tri thức ở trong lời của Chúa. Những điều có tiếng tốt là những gì có ích lợi và giúp gây dựng cho mình, cho người khác, đồng thời làm vinh hiển Thiên Chúa. Những điều trọn lành và đáng khen là những điều đến từ Thiên Chúa do chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài, như đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Là con dân của Chúa, không những mỗi ngày chúng ta thực hành những điều trên đây, mà chúng ta còn phải thường xuyên suy ngẫm đến chúng, suy ngẫm để có sự hiểu biết đầy trọn về nếp sống mới trong Chúa của mình, để sự thực hành được trở nên trọn vẹn. Câu thứ 9. Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em. Sứ đồ Phaolô không chỉ giảng tin lành, dạy lẽ thật của lời Chúa, mà ông còn sống trong tin lành và sống trong lẽ thật của lời Chúa. Sống trong tin lành là sống trong sự cứu rỗi và thể hiện bông trái của sự cứu rỗi, tức là thể hiện sự giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Còn sống trong lẽ thật là sống đúng theo lời Chúa, không sống theo những lời truyền khẩu, triết học và thần học của thế gian, là những điều không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Sứ đồ Phaolô là tấm gương sáng và sống động, không những cho con dân Chúa cùng thờ với ông, mà còn cho con dân Chúa khắp nơi trong suốt gần 2.000 năm qua. Dù ngày nay chúng ta không được trực tiếp học từ Phaolô, nhưng qua các thư tín của ông, chúng ta cũng đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong ông tấm gương yêu kính Chúa trên hết mọi sự, quên mình theo Chúa, tận tụy hầu việc Chúa và yêu thương anh chị em cùng đức tin hơn chính bản thân. Chính Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hãy bắt chước Phaolô mà sống một nếp sống mới luôn vui mừng và kết quả nhiều trong Đấng Christ. Chắc chắn Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta trong mọi nơi, trong mọi lúc, nếu chúng ta thật sự sống ở trong Đấng Christ. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ chúng ta, để chúng ta sống nếp sống mới trọn vẹn trong vui mừng, bình an và đầy kết quả đẹp ý Đức Chúa Trời, làm tôn vinh Thiên Chúa. Amen.